Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2021, con xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi 1-8 ngày hôm nay. Bây giờ là 19 giờ. Hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, chú Hà ở Sóc Trăng, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, chị Phương Dung ở Sài Gòn, anh Giảng chị Biên ở Hải Phòng, Hân ở Bình Dương, chị Huệ ở Hà Nội, chị Hương Vân ở Sài Gòn, chị Kim Thoa ở Mỹ Tho, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Sợi ở Bắc Ninh, chị Dung Anh On ở Sóc Trăng, Hiếu ở Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre, Mạnh ở Tây Ninh, Mỹ Phượng ở Biên Hòa, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, Nguyễn Nga Hải Phòng, anh Sợi Bắc Ninh, chị Duyên ở Sóc Trăng, cô Tình ở Hà Nam, Nguyệt ở Tiền Giang, chị Nhung ở Sóc Trăng, có chú Ninh, chắc chú Ninh ở Hà Nội. Tuần vừa rồi chú có hỏi em cái cách để vào, chú chỉ ghi là Minh Nguyễn, chắc chú Ninh ở Hà Nội, Phong ở Sài Gòn, cô Quang thứ sáu ở Hà Nội, chị Quế Phượng ở Bình Dương, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, Thanh Bình, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiến chị Yêm ở Đồng Nai, chị Yến ở Hà Nam, Thiện ở Vĩnh Phúc, Tuất ở Cam Ranh, chị Vạn An ở Cần Thơ, con Giang Thanh ở Kon Tum. Tổng số khoảng 46 bạn đạo.
Chính ở đây
Xin
cô chính
chào bắt đầu.
chú Thanh chú cô chính nữa, cô chính Bắc Ninh
Dạ, cô chính ở Bắc Ninh. Chắc cô mới vào, con không nhìn thấy.
vàng à?
Dạ vâng, chào cô.
Cháu nó vừa vào được máy.
Dạ. Mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Kính chào quý bạn đạo. Thì trước khi học bài hôm nay, tôi xin đề nghị các bạn là trước khi chúng ta học thì có tuần báo phát triển điện năng đó, các bạn nên đọc trước. Coi có cái những cái gì mà các bạn thắc mắc đó, thì sửa soạn câu hỏi đi, chứ nếu mà các bạn không có học trước, không có đọc trước đó, thì tới ngay lúc này thì nhiều khi không biết hỏi gì. Mình nghiên cứu thử coi, mình đào tự đào sâu thử coi mình hiểu cái gì mình muốn hiểu thêm, cái gì mình không hiểu thì mình có thể đem ra mình mổ xẻ, chứ nếu không thì cái buổi học nó rất là ngắn, không có gì để nói nhiều. Có nhiều buổi cái đề tài nó cũng không có gì, mà nếu các bạn không có gì thắc mắc thì nó rất là ngắn. Thành ra tôi đề nghị với các bạn là trước cái mỗi buổi học nên đọc trước cái thư ngỏ coi mình hiểu làm sao, và nhất là những cái câu vấn đáp đó, thầy hỏi và thầy đáp luôn, rồi thành ra mình chỉ đọc câu hỏi và đọc câu đáp của thầy thôi. Nếu mà các bạn không có thắc mắc thì nó qua nhanh lắm. Thành ra nếu mà các bạn đọc thử thử coi mình có hiểu cái gì mà mình không hiểu, hoặc là cái gì mình muốn hiểu hiểu sâu hơn thì mình ghi lại cái câu hỏi đó đi, để tới đây mình bàn thảo hay không. Chứ nếu không mình không có đề tài gì để nói thì mình chấp chấm dứt sớm lắm. Rồi bắt đầu bài học tuần này có tựa đề là bài học. Bài học triền miên cần thanh tịnh, chơn hồn tự giác rõ hành trình. Thật thà chất phác quy diền mối, thức giác trần gian tự rõ mình. Tiến sĩ Hằng. Bài học này thì dễ nói mà, ai cũng có. Giờ nghe tới chữ bài học thì các bạn có thể nói gì? Ai bắt đầu? Nghe tới chữ bài học thì có gì thiếu gì chuyện để nói.
Dạ em có ý kiến đó. Thì cái phần hồn mình dán lâm xuống cái học đằng này là cái cảnh đời này là toàn là bài học không à. Nếu mà mình thấy mình ý thức được mình là người tu, mình ý thức được rồi là mình nhắm mắt mà ngủ một đêm, sáng ngày mở mắt ra là thấy xung quanh toàn là bài học. Nếu người đời thì là nào là tình tiền duyên nghiệp rồi ăn uống, nói chung là cái gì cũng cũng là bài học hết. Mình thấy xung quanh mình là nhất cử nhất động đều là có bài học hết. Còn nếu là cái người mà không tu thì ta chưa có ý thức được thì ta chưa thấy là bài học. Chứ thật sự nếu là một người tu mình rồi là hoàn toàn là xung quanh chúng ta đều là một cái bài học hết. Mình lấy ví dụ như giờ giả sử mình đi ra giờ đường, mình gặp con gà nó bơi cái gốc cây nó, nếu mà mình không bình tĩnh, mình không sáng suốt, cái đó cũng là một cái bài học dạy cho mình. Nếu mình không trầm tĩnh thì mình nổi sân lên nó phơi bươn nó phá cái gì đó của mình là cũng là một cái bài học. Mà nếu mà ví dụ như giờ mình đang đang ngồi thanh tịnh mà để mình tu thiền đi, mà lỡ mình có phơi một sào đồ đi, trời mưa tới, nếu mình mà mất thanh tịnh là cũng là bài học. Mà dầu mình có thanh tịnh đi nữa thì mình cũng làm sao chứ. Em thấy là chung quanh chúng ta là đều là bài học hết, nhất cử nhất động đều bài học hết. Nhưng mà học đó đó là bài thanh với trượt, nặng với nhẹ mà thôi. Nếu mà mình sáng suốt, mình biết xử lý thì nó qua, thì coi như mình đó là nhẹ nhàng, yên tâm trong cái bài đó. Còn nếu mà mình không bình tĩnh, không sáng suốt, không học được kiên nhẫn ấy, thì nó chỉ lôi mình ra và mình sẽ bị đi xuống. Em xin hết.
Ừ, cảm ơn anh Tiến. Vì đó anh Tiến nói là bài học triền miên đó, học lúc nào cũng học, mở mắt là học, nhắm mắt nhiều khi cũng học, trong giấc chiêm bao cũng học, cái gì cũng học, không có giờ phút nào mà mình được nghỉ ngơi hết đó. Tại sao vậy? Tại sao
À,
mình
xin đóng
rồi
lương thì sao
mà chị em
thì tại sao vậy? Tại vì em thầy thường giảng là con người là học viên của càn khôn vũ trụ, mà khi xuống đây là mình phải học tất cả càn khôn vũ trụ, mình còn học ngoài ra thì mình học tiếp nối bây giờ cuộc sống ở thế gian này, mình học xong chưa, xong rồi mình chết mình cũng phải học tiếp nữa, cho nên nó là chúng ta phải như thế nào để mà trải qua các bài học thì chúng ta phải giữ cái bi trí dũng để chúng ta trải qua các cái bài học mà để đi tới cái con đường mà giải thoát cho mình.
Bi trí dũng ở đâu có?
Thì mình phải
Bi là cái gì?
dạ
Bi là cái gì?
bi là tình thương, bi bi là từ bỏ sự bi ai, là tình thương tất cả mọi người, còn trí là mình phải sáng suốt để vượt qua những cái trở ngại, còn dũng là mình phải hành để mình đi tới. Ừ.
Ai đóng góp thêm không? Chữ này cũng học thường lắm rồi đó. Bi trước hết là gì? Nghe
Bi là thương mình.
là bi là trước hết phải biết thương mình. Mình muốn có từ bi á, là mình phải biết thương mình trước. Tại sao mình phải biết thương mình trước? Có chữ bi á, là phải biết thương mình trước nha. Thì sao mình nhớ nói tới chữ bi á, là phải biết thương mình trước. Cái đó là cái khởi điểm.
Dạ.
Khởi điểm phải biết
Tại
thương.
vì mình thương mình, thương mình trước rồi mình mới thương mình mới mới thương ra ngoài được, tức là trong mình không thương lục là thông thương cái ngũ tạng bản thân mình không có tình thương ra ngoài.
Thương mình nghĩa là làm gì kêu bằng thương mình.
Thương
Mình
mình là mình phải biết dạ, nhất là mình biết phải hành pháp tu hành, rồi mình phải sửa tâm sửa tánh.
trước hết nè, trước khi mà mình sửa tâm sửa tánh là mình phải làm gì đó. Phần khó mình để nó đằng sau đi, về lo mấy cái phần nào mình cần phải làm trước.
Dạ, đừng có ý kiến nào.
Rồi, mời anh Tiến.
Dạ, trước khi mà mình muốn thương mình á, là cái bản thể này á, đầu tiên nói về cái bản thể á, là bản thể này mình phải tạo điều kiện giữ làm sao mình có được cái sức khỏe. Thì cái có cái sức khỏe rồi, có thể sáng kiến tráng kiện rồi, thì cái linh hồn mình đó, nó mới được minh mẫn và sáng suốt. Thành ra là đầu tiên mình phải thương mình, là mình phải bảo vệ cái sức khỏe mình trước, cái bản thể xác mình trước. Rồi á, sau cái thể xác rồi á, mình lo tu sửa, mình thương mình phải tu sửa cái tâm tánh mình. Thì cái tâm tánh mình nó được chất phát thật thà, thì lúc đó cái trí mình nó mới khôn ngoan, nó mới sáng suốt ra. Thì đó là mình về mình thương mình. Còn nếu nói về phần pháp, về đạo pháp, thì trong cái bản thể mình á, còn lục căn lục trần vạn linh trong bản thể nữa, mình phải lo nó. Nếu là mình người tu, mình phải lo cho chúng nó nữa. Khi mình lo hoàn hảo cái bản thể, cái thân con người mình rồi, từ trong ra ngoài, thì lúc đó mình mới thật sự thương mình. Mà thật sự thương mình rồi thì mình mới thương chúng sanh ở bên ngoài được. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Có ai đóng góp thêm không? Thương mình làm sao? Anh Tiến anh nói là lo cho sức khỏe rồi đó. Rồi bây giờ còn lo cho cái gì nữa?
Lập lại trật tự.
À, đúng rồi. Phải lập lại trật tự cho cái tiểu thiên địa này. Tại vì cũng như mình có cái vườn, có cái quốc gia mà mình bỏ phế lâu ngày quá rồi đó. Ở trong này rong rêu nó mọc đầy hết trơn rồi. Bây giờ mình phải hát cái bài Hãy Dọn Vườn. Hãy dọn vườn á, là mình lo mình bươi, mình xới, mình cắt, mình tỉa. Cái gì mà nó không cần thiết á, thì cắt bỏ. Cái gì mà cần vun vun bồi á, thì mình phải vun bồi. Lập lại trật tự, chỗ nào có rác thì mình quét. Sắp đặt lại chỗ nào, theo cái chỗ nào, chỗ món nào để đâu thì để như chỗ đó, không có để lung tung. Cái này có trật tự không? Bây giờ mình lập lại trật tự của mình thì mình phải mượn cái pháp, mượn cái pháp để cho nó, mình mượn cái thanh quan điển lành mình đem xuống, mình lấy cái đó cũng như cái chổi vậy đó, mình quét những cái rác ra ngoài, mình đốt những cái sự trần trược, mình thanh lọc cái bản thể mình cho đâu đó nó sạch sẽ, nó đàng hoàng. Thì chỗ nào nó nghẹt á thì mình phải lấy cái luồng điện đó mình khai thông. Khai thông để chi? Để cho mình có thể cái luồng điện khi mà mình thanh quan, mà khi mà mình đem vô thanh quan điển lành, mà khi mình đem vô cái bản thể của mình qua pháp luân thường chuyển á, thì nó có thể luân lưu khắp các nơi trong cái tiểu thiên địa này, chứ không phải nhiều khi cái chỗ nào mà nó bị lố bịch đó, thì cái điển mình đem không có tới, thì mình không có đem cái ánh sáng tới ngay chỗ mà nó tối tăm ở trong cái tiểu thiên địa này. Thành ra mình phải làm cho nó bừng sáng để mình đốt cái hương đăng của mình lên cho cái nhà mình nó sáng. Đâu có ai muốn ở trong cái nhà tăm tối đâu, đâu có ai muốn ở trong cái nhà u tối mà trần trượt đâu. Mình muốn trong ở một cái nhà nó trật tự, thơm tho, sáng sủa, thì cái đó là bổn phận của mình làm hàng ngày á. Thì mình mượn cái pháp trước tiên này để thương mình á, là phải biết quét dọn mình, dọn cái vườn của mình đi, dọn cái nhà của mình, dọn cái quốc gia của mình, rồi lo cho dân chúng của mình, lo cho con dân chúng của mình đã biết con đường hướng thượng, nó biết tu hành, nó hiểu đạo, để cho nó đừng có phung phí cái sức lực của nó lo những chuyện không cần thiết nhiều quá, rồi nó rước rác nhiều quá. Thì mình dạy nó từ từ, mỗi ngày chút chút, tại vì cái đạo mà đâu có thể đi nhanh được, suốt kiếp cũng không làm được bao nhiêu chuyện. Còn nếu mà mình dốc tâm thì mình có thể rút ngắn thêm cái thời gian dọn dẹp nhà cửa, thấy không? Rồi mình dạy nó là phải hướng về bên trong lo chuyện, bên trong lo chuyện của mình, không có lo chuyện người khác, không có nói chuyện người khác. Này, cái chuyện đó mình không có làm gì được cho ai hết đó. Mỗi người, ông trời xuống đây cho mỗi người có một khối óc, mỗi người có một cái nhiệm vụ, và họ phải tự khai thác lấy họ, họ phải tự tu, tự sửa, tự tiến. Mình chỉ để lại cái ảnh hưởng tốt nếu mà mình tu đàng hoàng thôi, chứ mình cũng không có sửa được ai, mà mình cũng không có lo cho ai được. Nói lo vậy thôi chứ cũng không lo gì được bao nhiêu. Mỗi người có cái tự tự cái quyền quyết định của họ, và tự kêu bằng tự tu tự tiến, mọi người phải tự sửa nó mới tiến. Ông trời xuống đây cho mình học bài là mỗi người đều có bài học hết, từ nhỏ tới tới lớn đều có bài học hết, và tự học. Vì trước hết mình phải lo cho cái tiểu thiên địa này, lập lại trật tự cho nó, rồi mình dạy dỗ chúng sanh trong này, rồi mình mới có một chút sạch sẽ là ở trong một căn nhà trật tự, thì lúc đó mình thấy rõ hết mọi sự, mình thấy rõ mọi sự việc hơn, thì lúc đó mình mới lui về thanh tịnh, mình mới thấy từ từ, mình mới thấy cái tánh của mình, rồi cái tật của mình, những cái tật nào xấu, từ từ mình mới sửa. Mình thanh tịnh thì lúc đó mình mới khai triển cái trí của mình, cái trí mình sáng. Khi cái trí mình sáng á thì lúc đó mình mới chấp nhận dũng mãnh mà tiến lên. Mình chọn con đường biết là nó khó, đi ngược dòng thì lúc nào cũng khó, nhưng mà mình có cái trí rồi, mình biết không có con đường nào hơn hết trơn, lúc đó mình mới dũng mãnh tiến lên. Đó là cái giai đoạn đầu của bi trí dũng, là áp dụng trước hết cho mình trước. Thì mình khi mà mình tiến quá lên thanh nhẹ rồi đó, thì mình mới trở về cái ngôi vị từ bi của mình. Thì lúc đó mình mới biết thương mình rồi á, mình biết học nhịn nhục, biết học tha thứ thương yêu rồi đó, lúc đó mình mới ban tình thương, ban rải cho những người khác chứ. Chứ mình đi ban rải tình thương đâu phải là cái chuyện đơn giản là chỉ ban rải gì không đâu. Thấy ông trời không? Mình nhìn cái gương của ông trời mình thấy không? Ông lo cho chúng sanh biết bao nhiêu, nhưng mà cũng có người mưa cũng chửi, nắng này cũng la, không có bao giờ hài lòng hết. Thì mình đi giúp người cũng vậy, có khi người ta cũng chửi mình chứ, mình nói cho người ta nghe giúp cho người ta, mà nhiều khi người ta cũng chửi ngược lại, nhiều khi nó cũng có sự phản trắc. Mà nếu mà mình không có dẹp bỏ được cái tự ái của mình không học được cái nhịn nhục, thì mình đâu có thật sự từ bi. Từ bi là ta nói gì nói, mình giúp là vẫn giúp, thương là vẫn thương, tha thứ là vẫn tha thứ, mới gọi là từ bi. Chứ đâu phải thương người đem đồ, đem tiền, đem của cho anh ta kêu bằng từ bi đâu. Là phải có cái đức. Mà cái đó là mình phải xây dựng mình mới có, chứ không ai cho mình có, không phải mình muốn mà có. Mình phải xây dựng mỗi ngày một chút rồi nó mới có. Bữa nay tha thứ được chút, ngày mai tha thứ thêm chút, thì nhiều cái cộng lại thì nó mới biết tha thứ rộng rãi hơn. Cái đó kêu bằng tích lũy thành đa đó. Mỗi ngày chút mình góp lại nó nhiều. Thì mình đi con đường tu này cũng vậy. Mình thấy mình ngồi thiền không có gì, nhưng mà mỗi ngày chút, mỗi ngày quét được chút, mỗi ngày khai thông được chút. Hồi xưa không có hiểu được nhiều, ngày nay nghe đạo thấy thích, ngày nay đã nghe đạo thấy hiểu nhiều hơn. Đó là mình đúng đã khai tâm mở trí rồi một phần nào. Mình mới thích đạo, mình mới thích tâm linh, mình mới hiểu đạo và mình mới nhớ đạo hơn. Chứ lúc trước là mình chỉ nhớ chuyện đời thôi, chứ đạo nói vậy thôi, chứ lát hồi ra là quên hết, không còn nhớ được cái gì. Còn bây giờ mình thấy mình thu thập được nhiều, mỗi tuần thêm chút. Thầy nói tiến được một ly hay một ly, chứ không có chê, không có chán. Không phải là nói tôi tu hoài mà tôi không thấy gì. Thầy nói tu hoài chứ thiệt ra tu đâu có nhiêu, mỗi ngày đâu có tu được bao nhiêu đâu. Thấy thời gian nó kéo dài, mất nhiều thời gian thì có, chứ tu thì không có bao nhiêu, mà mất nhiều thời gian thì có. Thành ra mấy chục năm mà thiệt ra tu không có bao nhiêu. Cho nên mình mới cần phải dốc lòng, dành nhiều thời giờ hơn để tu, để cho nó khỏi bị mang tiếng là tu lâu năm mà thiếu tu. Là tại vì mình không có dành nhiều thời gian cho vấn đề tu, thời gian nó quá nhanh lắm. Thấy một tuần không, mới tuần trước mình học, cái tuần này nó tới cái dù. Mình thấy nó qua rất là nhanh. Thành ra cái thời gian mà mình lưu lại tại thế, mỗi ngày nó trôi qua là nó càng ngắn đi. Mà nó qua quá nhanh đi. Mà nếu mà mình không có thâu thập được cái gì đó, thì cái bài học của mình đâu có, mình đâu có học được bao nhiêu bài. Cũng bao nhiêu đó bài tái đi tái lại hoài mà mình không có trả bài thuộc. Mình học bài thì mình phải trả bài, phải không? Nhưng mà nhiều khi mình học bài đó rồi mà mình trả không thuộc. Ông trời ông cứ cho tái diễn hoài, cái hoàn cảnh nó không có thay đổi. Hoàn cảnh là đã tới để nó dạy mình, hoàn cảnh là ân sư mà cho mình bài học. Nhưng mà mình trả bài không xong thì nó cứ tái diễn hoài, mình thấy cái cảnh đó hoài nó không thay đổi, là tại vì mình chưa có tiến hóa lên. Cái bài đó mình trả chưa có xong, cho nên mình phải học hoài là vậy. Mình đã học bài là nó phải có trả bài, không? Có học là phải có thi, có học là phải có hỏi. Học bài triền miên. Triền miên là không có giờ nào dứt hết đó. Là mình rất cần sự thanh tịnh, phải không? Tại sao phải cần sự thanh tịnh vậy? Tại sao mình phải cần?
Dạ, em nghĩ rằng nếu mình học bài triền miên mà mình không có cái sự thanh tịnh thì coi như mọi việc nó đều dở tung lên hết. Nó sẽ lôi cuốn mình đi ra ngoài đời. Thành ra là mình phải có, mình là người tu rồi thì mình phải có cái sự nhẫn nhục, rồi phải có sự thanh tịnh để mình biết cái việc đó để mà mình xử lý. Nếu là thanh thì mình phát huy cái thanh nó lên, còn nếu trượt thì mình phải triệt tiêu nó lần lần, mình phải dẹp bỏ nó đi. Thì đó là cái vấn đề của người tu. Em xin hết.
Cảm ơn. Cảm ơn Tiến. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Để cần cái thanh tịnh, mình không có thanh tịnh thì mình trả bài không xong. Phải không? Mình không có thanh tịnh thì mình không có trả bài xong. Giờ cho các bạn nghe băng chút xíu nha.
Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải biết tu. Còn nói tu mang đi tu, nói tu là dễ thưa dễ mắc thắng, cái đó không được. Chúng ta ở thực tế, con người phải có trang trí sức khỏe. Con người phải biết mọi người vì mình vì mọi người. Cái đó thì căn bản như vậy tôi luôn. Chứ đừng nói tôi chê công tác này, chê việc gì không làm. Bất cứ cái gì đưa đến tôi là một bài tốt đẹp. Tôi học kinh nghiệm, tôi học được cái hùng dũng để đạt tiến mọi việc trong sự thông suốt, chứ không phải là tôi lười biếng, tôi lãnh, tôi làm có chừng, tôi bỏ phế. Cái vũ trụ này là của chung, chúng ta làm ở trong cái ý thức chung, chứ đừng phải nói ở ý thức riêng biệt. Dù cho những người lợi dụng mình cũng ở trong cái tình trạng đó. Ý thức chung, tất cả nó sẽ tốt. Vì chúng ta đem cái chủng tốt, cái nhân chủng tốt xuống, thì chúng ta phải lần lần chúng ta cảm hóa những cái sâu. Những cái giờ chúng ta làm pháp luân, hồi trước các bạn mới tu, mới hít vô, làm sao các bạn giải được cái được. À, nhưng mà bạn nghĩ thì sao mà giải được cái thực, nhưng mà ngày nay bạn thấy tâm hồn của bạn thanh nhẹ là nhờ cái pháp luân thường chuyển mà bạn đã giải. Mà đâu có giải một giờ một phút, giải nhiều ngày nhiều giờ rồi bây giờ mới được nghe được cái phần pháp, rồi thấy cái tâm hồn nó thanh thản, là chúng ta đã giải cái trược lưu thanh, cái thanh nó mới tương đồng với cái thanh bên trên, rồi chúng ta nghe thấy cái đầu óc tâm trạng nó thanh thản, cởi mở nó nhẹ nhàng, thấy chúng ta sung sướng không biết bao nhiêu. Chúng ta hòa đồng với vũ trụ, ta ở trong cái trời cha đất mẹ yên thẳng lên, cộng đồng với tất cả mọi người, cái tình thương của chúng ta cao cả, tự làm cách mạng bản thân để tiến, đem lại ánh sáng cho mình tự sửa chữa. Chúng ta có đâu chấp nơi đâu, ở trong trường hợp nào, ở trong hoàn cảnh nào chúng ta tiến. Những người mà lợi dụng ta phá hoại ta, những người đó nó sẽ tự phá hoại ta. Chúng ta đem tình thương cho tất cả mọi người, đó là những người tu. Dù họ làm cái gì đi nữa, chúng ta phải thương họ để dìu dắt họ, lấy cái từ bi ở mở ra. Mà trước hết chúng ta phải ở trong khổ cảnh, chúng ta phải chấp nhận những cái nghịch cảnh đó là thầy chúng ta, ta mới tiến hành. Chúng ta chống lại nghịch cảnh, chúng ta tự làm lũng bãi mà thôi, đâu có tiến được. Cho nên thế gian vẫn có chiến tranh mãi, là vì nó chống lại nghịch cảnh, không chỉ chấp nhận nghịch cảnh. Mỗi người chấp nhận sửa chữa, trở về thiên ý, quá đẹp, thế gian là yên lạc, có bình yên thôi. Cho nên chúng ta có nhiều cơ hội học hỏi. Khi mà chúng ta đạt được thanh điển rồi, chúng ta thấy mình chúng ta là học trò, từ thiên đàng xuống thế gian đi học. Bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến cũng học. Bạn đau bụng cũng là một bài học. Bạn nói bậy bị người ta chửi cũng là một bài học. Rồi các bạn thiền lần 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 thiền, thì các bạn thấy ở nơi nào các bạn cứ thiền, thiền trong tiềm nguyên tân của tiềm thức bạn, không có chỗ nào bạn không thiền. Đó bạn thấy như thoải mái, bạn thấy hạnh phúc, bạn thấy giá trị của cái mức tiến và cái lập dũng cảm công phu của các bạn. Bạn đã tiến ở trong cái đại hội, đại lực, đại từ bi rõ ràng. Thương bạn thể, yêu đạo, là con người rất thông suốt, không bao giờ làm hại người khác, không bao giờ đem sự đau khổ cho người khác.
Rồi. Trong này thầy nói gì vậy? Ai nhớ gì không? Ai nhớ gì nhắc lại giùm. Thầy nói gì? Thầy nói tại sao mà bây giờ mình nghe đạo, mình hiểu hơn, mình thích hơn vậy? Nhớ không? Nhờ cái gì vậy?
Thầy nói mình nhờ cái pháp luân thường chuyển, mình giải cái trược dừng mỗi ngày một chút.
À, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Mình khai thông á, thành ra bây giờ mình nghe đạo mình thấy thích thú hơn. Tại sao mà bây giờ mình nghe đạo mình thấy thích thú hơn?
Mình đã giải được cái giác của trong mình, quét bớt được giác đi rồi thì mình có chỗ chứa thì mình mới chứa được những cái lời giảng của thầy.
Mình quét cái rác rồi mình thanh nhẹ, mình thanh nó mới hòa thanh, mình hòa với cái càn khôn vũ trụ, mình hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ đó, thì lúc đó mình nghe đạo mình mới thích. Còn nếu mà mình trượt quá thì mình nghe mình không có thích đâu. Mà mình cũng không có thâu thập được cái gì. Mình phải hòa trong đó. Mà muốn hòa trong đó thì mình phải thanh lọc, phải sửa, quét dọn cho nó có trật tự. Mình hòa đồng với vũ trụ, lúc đó mình nghe đạo mình mới thích. Thì cái luồng điển của mình á, hướng thượng, mình hòa với cái luồng điển của vũ trụ á, thì mình mới nghe đạo mình mới thích. Đạo là thuộc về thanh nhẹ mà. Rồi, thầy nói gì nữa? Mình học lúc nào? Lúc nào mình học?
Thầy nói là mình học từ trên càn khôn, trên thiên đàng xuống đến trần gian là lúc nào mình học?
À, bất cứ chỗ nào cũng học. Bất cứ chỗ nào cũng có bài học cho mình đó. Giờ mình học gì? Thầy cho mình những cái ví dụ mình học cái gì?
Thì để cho người ta mà chửi mình thì mình cũng là đấy một cái bài học, rồi mình có đau bụng thì nó là một cái bài học. Cả mọi cái đều là bài học xung quanh mình.
Người ta chửi mình cũng là một cái bài học. Hoàn cảnh nào cũng là bài học. Mà bây giờ mình muốn học được nhiều á, thì mình phải chấp nhận cái gì?
Chấp nhận nghịch cảnh.
Đúng rồi. Mình muốn học được nhiều, mình phải chấp nhận nghịch cảnh. Nghịch cảnh nó, hoàn cảnh nó là ân sư, nó thế, nó dạy mình mà. Mà mình qua được á, là mình học bài được rồi. Mình học xong cái bài đó, nó cho mình học nhẫn, học nhẫn. Cho học nhịn nhục thì học nhịn nhục. Tôi thấy thầy nói là khi mà mình làm việc á, mình phải nghĩ tới cái tinh thần gì. Khi mà mình sống, mình làm việc, mình phải nghĩ tới cái tinh thần gì?
Phục vụ.
Phục vụ, nhưng mà phục vụ sao? Trong cái
phục vụ.
Trong cái tinh thần gì?
Tận tâm.
À, tại sao mình tận tâm? Mình có cái tinh thần gì, mình hiểu được cái gì, mình mới tận tâm?
Tại vì mình, nếu mình là người tu thì mình hiểu, mình nghĩ là mình phải phục vụ tận tâm, tận lực của mình. Mình dốc hết sức vô đó.
Nhưng mà với cái tinh thần gì, mình hiểu được cái thức gì á, thì mình mới làm được cái chuyện đó.
Cái thức hòa đồng phải không anh Bảo?
Nãy thầy có nói đó, mình ý thức là tất cả là của chung. Cái vũ trụ này là chung. Mình có cái ý thức chung. Cái gì cũng là chung, cái gì cũng là của cộng đồng hết á. Thành ra mình làm bất cứ chuyện gì, mình cũng là giúp đỡ cho cộng đồng. Mình sống ở đây là nhờ cộng đồng mình mới sống được. Một mình thấy cho mình một mình, mình cái chỗ nào đó làm sao mình sống được, phải không? Mình nhờ người này người kia giúp đỡ mình, có sự trao đổi, có sự giúp đỡ lẫn nhau, mình mới có cuộc sống ngày nay. Chứ giờ thấy mình một cái chỗ quang vẫn không có gì hết, một thấy mình một mình chỗ đó thì vài ngày đã chết rồi, đâu có sống được. Nên là tất cả là của chung, mình ý thức là vũ trụ của chung. Mà cái ý thức chung đó thì mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ tới cái cộng đồng, làm việc cho chung, chứ không phải là mình làm việc để mình nghĩ tới mình kiếm tiền về mình lo cho mình thôi. Không có mấy người khác là mình sống không được. Thử tưởng tượng mình sống một mình coi làm sao mình sống, không thể nào sống được, khó sống lắm. Muốn cái gì ở đây, ở trong cái xã hội này nó kết thành một cái xã hội rồi, mình cần cái gì cũng có, mình đi làm nhưng mà mình có thể trao đổi được, mình có tiền mình mua cái này mua cái kia được để đáp ứng cho cái nhu cầu riêng của mình. Có người này cung ứng cho mình, người kia cung ứng cho mình cái khác, mỗi người một cái ngành nghề, một cái chuyên môn, họ đóng góp cho cái cuộc sống mình nó thoải mái, để mình có cơ hội học hỏi trong những điều kiện tốt. Đó là cái ý thức đó. Thành ra mình khi mà mình hiểu được như vậy á, là mình làm cái gì á, là mình cũng nghĩ cho chung á, thì lúc đó cái xã hội nó sẽ tốt đẹp. Không có ai mà tính toán so đo nữa, cái gì cũng làm hết mình hết lòng á, thì đương nhiên nó phải tốt đẹp. Mình đi ra đường mình không có quăng cọng rác ngoài đường á, là cũng có một cái ý thức rồi. Mình biết là mình biết bao nhiêu người ta muốn đi, người ta đi người ta phải đi hốt rác được cho mình, mà mình xả rác thêm nữa là mình đâu có đóng góp cho cộng đồng. Mình không có ý thức là cái đó là của chung. Mình nói ở ngoài đường là ở ngoài đường, ở trong nhà tôi không xả, nhưng mà ra đường tôi xả rác. Cái đó là cũng là một cái ví dụ là con người thiếu ý thức. Người tu mình ý thức được thì mình sẽ giúp đỡ mọi người, mình làm cái chuyện gì nó cũng tận tâm, thì cái xã hội này càng ngày càng tốt. Nhiều người ý thức như vậy thì nó không có đi tới cái chỗ mà chém giết lẫn nhau nữa, mà đi tới cái chỗ xây dựng thôi. Rồi ở thế gian cái gì nó dạy mình nữa? Ngoài cái nghịch cảnh mà nãy thầy nói, cái nghịch cảnh nó dạy mình, còn cái gì nó dạy mình nữa? Những cái luật nào mà nó dạy cho mình? Cái luật gì ở thế gian nó dạy cho mình?
Dạ, còn cái luật sinh lão bệnh tử cũng dạy cho mình đó đời anh bạn.
À, sanh lão bệnh tử nó cũng vậy. Mình muốn hay không học, bài học nó cứ diễn tới à. Mình đã sanh ra rồi, mình lớn lên rồi, từ từ mình phải lão chứ. Đi từ từ tới già, học bài lão ở đâu có ai. Nếu mà mình sống lâu, mình đâu có tránh khỏi cái bài lão đâu. Nó tới, mỗi ngày nó mỗi tới gần hơn. Mỗi ngày cái bài lão nó tới gần hơn. Mà lão tới thì luôn luôn có ông bệnh đi theo. Xe cũ rồi thế nào cũng hư, không hư này hư kia, mỗi người có một bộ phận yếu khác nhau thì nó xài khác nhau thì nó hư khác nhau, nhưng mà chung quy cũng bao nhiêu đó chuyện, rồi từ từ nó cũng đi tới bệnh. Có lão tới là có bệnh tới, ông lão tới là có ông bệnh tới, rồi ông bệnh tới thì ông chỉ chờ có một cái là tới cái cơn bệnh mà nó đưa mình đi đó, là cái bệnh cuối cùng mà mình phải lãnh mà để nó giúp cho mình đi đó, thì là tử. Nhưng không, cái bài đó là cũng bài học, bài nào cũng phải học, mỗi tuổi mỗi học bài khác nhau. Tuổi còn trẻ hay con nít thì cha mẹ lo học bài khác, lớn lên con nít lớn lên thì học trượt, học đã rồi ra đời xây dựng cho đã, rồi tới hồi lớn tuổi rồi sửa sạn đi ra đi, buông bỏ để ra đi, gom hồi nhỏ thì lo gom xây dựng gom góp, lớn rồi là chỉ muốn phân tán để ra đi thôi chứ đâu có muốn ôm nữa, đâu có ôm được nữa đâu mà ôm. Thành ra mỗi cái bài học ông trời cũng sắp đặt có trật tự, mà thời gian nó sẽ đưa tới từ từ dạy cho mình. Rồi gì nữa, những cái luật gì mà nó dạy cho mình, đưa những bài học cho mình nữa?
Em có ý kiến là luật vay trả, rồi định luật nhân quả. Hàng ngày này thường xảy ra liên tục đấy ạ.
Thì vay trả không chứ gì, vay trả thì không có than vãn. Trả thì phải trả. Đã có vay là có trả, bữa ngày nay phải trả là tại kiếp trước có vay. Rồi mà định luật gì nữa? Định luật gì chánh ở thế gian nè?
Định luật nhân quả.
Nhân quả nói rồi.
Làm nhiều tội ác thì là bây giờ là phải chịu hậu quả.
Rồi,
sau quả, này.
Nhân quả nói rồi, còn gì khác không?
Cái hậu quả cái bài dạy. Anh bảo.
Hả?
Cái bài học nhất là cái bài gia can
vợ chồng thì đó, cái đó là cũng là bài học đó.
Lớn nhất
duyên nghiệp là cũng là bài học. Nói gì nữa?
Tiền duyên nghiệp.
Có luật gì nữa? Kích động và phản động.
Rồi hóa sinh.
Kích động và phản động, để cho các bạn nghe cái này nha.
Ở đời lúc nào nó cũng có sự kích động và phản động. Và nếu chúng ta hiểu rõ được sự kích động và phản động là bài học dẫn tiến tâm linh, thì chúng ta chấp nhận để tuần tự học. Thì mỗi người chúng ta đối diện với nhau là học hỏi trong chương trình tiến hóa, chứ không có ai giỏi hơn ai. Đừng đặt vấn đề giỏi hơn là lầm đường lạc lối, mà đặt cái vấn đề trao đổi để học hỏi tiến hóa, thật sự tiến hóa trong sự công bằng, không có lệ thuộc bởi một ai. Cho nên cái pháp công phu này, người nào chịu tu thì cái pháp của họ. Đâu có nhiều người nói là cái pháp ông Tám nó chặt, pháp của họ. Nguyễn Nhiêu có bài mà chịu học thì người đó nó tiến bộ, còn nó không chịu học cái đó là tiêu bỏ rồi, tiến kể cũng như bỏ gió ra. Ông trời có sẵn mà nó cũng theo, nó không thèm nói gương mà. Rồi nó nói chuyện cái chuyện của người đời mà bày biểu. Cho nên tùy sở thích của con người và tùy trình độ học hỏi của con người. Trình độ không mua và không bán được.
Thầy nói gì trong đoạn văn này?
Học về kích động, phản động.
Kích động và phản động là cái gì? Nó đem bài học tới cho mình.
Mình là, nếu mình học mà mình chịu quay vô là cái sự kích động và phản động nói cho mình tiếng nhiều là mình biết sửa. Cái bạn nó phản động nhiều rồi mình, ví dụ như họ chưa có được thanh lắm mà họ học những cái bài nặng, nhưng mình cũng sửa, đem về cái bài xấu cũng đem sửa cho mình. Bài thanh là mình tiếng, bài trượt thì mình học sửa. Thì cái đó nó làm cho mình kích động, hoảng động. Mình nếu mình quay vô thì mình mang tiếng về cho riêng mình. Rồi khi nào mình đạt được một cái chuyện thanh nữa thì mình chia sẻ với bạn đạo rất là hòa đồng. Nó dễ gì nha. Thì em có ý là gì á.
Cảm ơn chị. Rồi còn gì khác?
Cảm ơn, xin đóng góp.
Yeah.
Thầy nói là qua cái cơn kích động phản động thì lúc đấy là nó cũng là một cái bài học, cũng là để cho mình thức tâm. Mình bước vào pháp, bây giờ cái pháp là pháp của chung của tất cả rồi, thì mình tùy theo từng người một, mình ai theo biện pháp mà theo cái trình độ hành pháp tu tiến của từng người theo từng trình độ một, cũng không phải pháp của riêng ai, nên là ông trời cũng đã cho cái kích động phản động, cũng cho cái pháp chung để mọi người thức tâm để mình bước vào pháp, để mình hành pháp, mình tu sửa, mình sửa chữa. Thì thế đấy.
Dạ, cảm ơn anh. Nãy mình nói duyên nghiệp là cũng là bài học ha.
Câu mình để cho nó ảnh hưởng, mình thấy là cái duyên nghiệp ở trần gian là một bài học cho con người thăng hoa và tiến hóa, cho phần hồn tỉnh táo hơn. Cho nên cái trước chiếc thuyền nhiều cái bến giác mà đi giữa biển không có sóng, ai kêu nó là thuyền? Con là chiếc thuyền này. Bên này một sóng nó cũng đập, bên tả cũng đập, bên hữu nó cũng đập. Mà mới cứ chèo mà đi tới mà đi một thuyền. Ta nó chiếm lên cái thuyền. Bây giờ mình nhân cái cơ hội này mà mình không tu trở về thanh tịnh, làm sao mình lãnh đạo và mình giải quyết cái duyên nghiệp của bao nhiêu kiếp?
Thầy nói gì?
Thầy bảo là duyên nghiệp là cái bài học để phần hồn thăng hoa và tỉnh táo hơn. Là cái thuyền mà mình ra khơi mà không có sóng thì sao lại gọi là thuyền?
Cái sóng đó là cái gì vậy? Cái gì tượng trưng cho cái sóng vậy?
À, những cái nghịch cảnh ở đời, thầy nói là như sóng nhồi.
Sóng nhồi. Rồi gì nữa? Thầy có nói gì khác không? Tại sao thầy nói thầm cho phần hồn duyên nghiệp là cho phần hồn tỉnh táo hơn là gì? Phần hồn nó bị cái gì ạ? Phần hồn nó bị cái gì mà phải cho duyên nghiệp dạy cho nó tỉnh táo hơn?
Phần hồn bị nhồi quá.
Phần hồn nó bị mê trần.
Dạ.
Thì nó mới cho duyên nghiệp. Tại sao cho duyên nghiệp để dạy cho nó tỉnh?
Xin đóng góp. Thầy cho cái ý, thầy nói cái cho cái duyên nghiệp là để cho cái phần hồn mình cảm thấy mình cứ lao vào cái tình kiến duyên nghiệp nhiều quá, nó tiêu hao cái tinh khí, nó sinh ra thân xác nó bệnh hoạn ốm đau, thì để cho phần hồn nó tỉnh, thức tỉnh để nó quay vào bên trong, nó hành pháp, nó tu tiến.
Thầy nói cái tên duyên nghiệp của mình là nhiều kiếp mà mình không có giải quyết được, cho nên nó mới tái tục vậy. Thành ra khi mà mình biết rồi á, thì mình không có vấn vương lưu luyến trong cái duyên nghiệp nữa. Mình biết cái đó là cái bài học tạm tại thế để mình thức tâm mình ra đi, chứ mình không có ôm trong đó. Tại mình ôm trong đó là chỉ có gieo cái sự động loạn thôi, tự mình tạo cho mình giấy động thêm mà.
Mà em thấy cái pháp mình là pháp tu bên đây á, thì mình thức tâm, mình quét sạch cát, rồi mình biết dọn dẹp, rồi mình quay vô thì mình mới thấy được mình, thì mình sửa. Còn nếu mà ví dụ như mình tu pháp khác, mình không thấy được mình, khó sửa, mà thất tỉnh trong cái thức tâm, trong cái pháp mình đang tu bây giờ, thì nó rất là nguy diệu. Cái chỗ là mình nhìn được cái tánh xấu của mình, mình sửa một ngày một chút, thì em thấy nó có nguyền diệu hơn. Dạ, em tin.
Tại sao cái pháp mình nó cho mình thấy, nó giúp cho mình thấy cái tánh của mình?
Thì nhờ ba pháp này đó anh.
Mấy cái này, nhưng mà cái gì nó giúp cho mình thấy cái tánh mình dễ hơn? Cái gì nó giúp cho mình thấy cái tánh dễ hơn? Ba pháp này là mới quét dọn sơ sơ thôi mà. Còn gì nữa? Cái gì nó giúp cho mình thấy cái tánh?
Thì em thấy hàng ngày đó mình nghe cái lời của thầy giảng đó, rồi mình nó mở trí, rồi mình càng thực hành dày công thì mình thấy nó một ngày một chút thì nó cho mình thức tâm, nó thức tỉnh, là nó thấy được nó là cái tánh của mình nằm ở đâu, là do nên mình hành pháp dày công.
Cái đó là mới sửa soạn thôi, chứ cái gì nó giúp cho mình thấy thiệt?
Niệm Phật.
Cái đó là
niệm Phật.
Nó mới cho mình học cái lý thuyết, cái phần mà pháp lý thôi. Còn cái gì mà nó giúp cho mình thấy rõ cái tánh của mình, nó hiện lên rõ ràng?
Là mình lo niệm Phật nhiều.
Niệm Phật là cũng đang sửa soạn thôi.
Nhưng mà nó cũng mở trí anh. Nó từ
mở
từ.
Mở trí, nhưng mà cái gì cho mình thấy cái tánh của mình?
Cái hoàn cảnh
là,
đúng rồi,
cảnh ngoài đến.
Cái hoàn cảnh là đúng.
Cái hoàn cảnh thì hoàn cảnh thì đúng thiệt, nhưng mà nếu mà mình không dày công, mình không lau
chùi, cái kia là chỉ sửa soạn thôi, mình sửa soạn trước, nhưng mà không có hoàn cảnh đó mình không thấy, không có ai chọc mình á, làm sao mình biết mình còn nóng? Mình tưởng mình ngon rồi, nói tôi thiền mỗi đêm rồi, tôi niệm Phật, tôi nghe băng này, tôi thanh tịnh nè. Lấy cái gì đo lường là mình thanh tịnh hay không thanh tịnh? Tại cái người ta chọc chứ. Làm sao mình biết là mình còn nóng hay không? Mình tưởng mình hết hết nóng rồi. Mình thấy ôi không ai chọc cái lúc này tôi yên. Tôi ở nhà không ai quấy rầy, tôi thanh tịnh lắm rồi. Thanh tịnh thì phải thử chứ. Ra chuyện gì đâu đâu không có ngờ được, nó quất trong cái bắt đầu chơi giới nổi khùng lên rồi đó, đúng rồi mới biết là mình còn động hay không động. Thì có hoàn cảnh thử mình mới biết chứ. Thành ra cái vô vi này nó không có để cho mình yên. Mình mà thấy mà mình ngon ngon rồi đó là nó thử liền à. Mà nó phải thử một lần, thử tới thử lui coi có chắc chưa mới cho lên lớp chứ đâu có phải cho thử lần. Thấy không có vậy chứ, học bài là phải có thi. Mà thi là không có báo trước à. Đúng không? Thi trong vô vi là không có báo trước.
Là vi diệu cái chỗ đó, đó bài đưa tới không hay.
À, phải cẩn thận á, đừng có ý y. Ý y nói về tôi có pháp mà tôi ngon rồi, tôi nghe băng giỏi lắm mà tôi hiểu đạo hết trơn. Coi chừng á, quốc coi nào đỡ không kịp á. Thành ra mình phải niệm Phật thường xuyên là để đề phòng là vậy đó. Cảnh giác, lúc nào cũng cái tự đề cao cảnh giác. Đừng để cho lục căn lục trần nó bưng bít mình á. Tụi nó ghê lắm. Nói mình bây giờ giỏi rồi đó là nguy rồi đó. Thì rớt hồi nào không hay. Rồi, nghe cái này nha.
Rốt cuộc cũng dòm lại là nhờ gia đình mình buộc mình phải đi tìm xem. Thế không? Còn tôi cũng ở trong đó mà ra và chỉ rõ cho anh thấy là dòm nó lâu lại, tiếc là ông sư ở trong nhà. Anh đi đâu tìm hết. Nhờ đó mình học. Cái mình làm cha, mình có việc làm cha mà làm cho mấy đứa con không vừa lòng, mình muốn ăn được ngủ được. Nó phải sư không? Cái đứa nào nó buồn, nó cứ để tên tán, nó không nói gì hết, nó nằm, nó để tên tán, nó không đi học, mà bên nhiêu anh cũng mệt rồi. Mất lòng một vị sư rồi. Mình tìm cách sao mà làm cho nó đỡ buồn. Nó khó lắm. Bài học của Thượng Đế sắp kinh vi, sắp gì ở này, khi mà mới chết nè, chết chữ rồi vậy là ăn chân gì. Thật chất của nó. Cái hoàn cảnh, hoàn cảnh xung quanh mình là điều là chứ không phải là chuyện chơi đâu. Làm cha hồi đẻ con là thấy vui lắm, ấm ấm cười cười, lớn lên là lo cho ông. Lo cho ông cưới vợ rồi tới hồi mà nó đẻ con nó không biết lo, ông nội cũng lo luôn. Ông nội không lo luôn, chắc chắn chết lo. Rồi bây giờ hỏi mấy người có con anh ta sao? Bây giờ anh không lo, anh biết cái điều đó mà anh không lo, không đi làm thinh này. Nói mới lo luôn.
Cái gì con phụ đẹp thế thật?
Chắc là nghiệp chướng, cái gì chướng, khi mình chướng, có cái nghiệp nó chướng, bành trướng là như càng ngày càng gia tăng lên. Chỉ có tu anh mới đi đi cái tầng cao, anh sát xuống lúc đó anh mới cứu độ nó, hay là anh tự dứt khoát ý thức. Chứ còn những người mà còn kẹt trong ngũ hành làm sao mà không thích gì. Thế này thì là lo đứa lớn rồi lo cho đứa kè chắc chắn như vậy. Nghiệp lực thu hút mạnh lắm chứ phải tầm thường. Nó bệnh nặng nắm mình ngon ngoài rồi biết có sao đây.
Rồi thầy nói gì?
Dạ thầy nói là những cái hoàn cảnh, những cái sự việc xảy ra trong nhà là làm cho mình phải suy nghĩ. Mình cứ tạo ra con cháu là những cái nghiệp lực càng ngày càng gia tăng, mà nếu mình không có dứt khoát mình tu để mình thoát ra thì cái nghiệp lực sẽ thu hút mình hoài. Là mình không có bao giờ là dứt được cái nghiệp lực đó.
Cái nghiệp mà nó bành trướng kia là nghiệp gì? Cái nghiệp mà nó bành trướng kêu bằng nghiệp gì?
Nghiệp chướng. Nghiệp chướng.
Nghiệp chướng. Nhớ cái chữ này nha.
Dạ.
nghiệp chướng, là cái nghiệp nó càng ngày nó càng bành trướng ra, nó kêu bằng chướng, nghiệp chướng. Thành ra cái nghiệp lực của mình nó mạnh lắm. Khi mà nó có rồi đó, là mình bị còn kẹt trong ngũ hành đó, là nó lôi kéo mình. Bây giờ mình nói mình không muốn lo, tôi bây giờ tôi tu rồi, tôi không muốn lo, nhưng mà con mình nó bị gì chút là mình tự nhiên là mình đứng ngồi không yên. Cái đó kêu bằng nghiệp lực đó. Tại vì mình chưa có thoát ra được, mình chưa có tách ra được. Mình không có tách ra khỏi cái đó được, mình còn dính ở trong đó. Thành ra mình cứ lo, mình biết là mỗi người mỗi duyên nghiệp, mỗi người mỗi cái luật nhân quả phải học trong đó. Nhưng mà mình vẫn có lo, tại cái thức mình nó chưa có mở rộng để mình thấy được cái đó và mình áp dụng được trong cái cuộc sống của mình. Thành ra mình vẫn bị nó lôi cuốn. Thành ra hoàn cảnh xung quanh mình là bài học mà do Thượng Đế sắp đặt rất là tinh vi. Là mỗi cái hoàn cảnh, mỗi gia đình nó mỗi khác nhau, nhưng mà nó đáp ứng với cái nhu cầu và cái trình độ tiến hóa của mình, đúng với cái nghiệp lực của mình. Anh ra ông trời cũng sắp lắm, hay lắm. Không có gia đình nào giống gia đình nào hết, nhưng mà mỗi người cái hoàn cảnh là điêu luyện người đó đúng cho cái trình độ của họ để họ tiến hóa. Thấy ông trời cũng tinh vi không? Mỗi người một cái hoàn cảnh xung quanh họ là do ông trời sắp đặt, theo tùy theo cái sự tiến hóa của mình và nó biến dạng, nó thay đổi tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Như thêm một cái nữa nha,
cái trình độ coi như đứa con nít nó mới lớn lên thì nó phải học được, thì chuyện của nó không phải chuyện của mình, mình chung như nó làm gì đó. Rồi cái khuôn khổ xã hội trật tự nó có rồi, nó phải đi theo cái trật tự của xã hội chứ, nó theo ngoài vòng trật tự không có được. Không có lo, nó vô ích. Đứa con nào nó cũng có cái óc, cái óc của nó là nó có khả năng, nó là một khả năng trong vũ trụ, không phải tầm thường. Thì để nó tự lo, óc nào cũng có khả năng hết. Đứa con nít mà bây giờ đánh 2-3 cái nó còn chửi lại mà, giữ lại mà, đâu có phải giỡn. Nên đừng có lo bậy. Đứa nào có óc thì để nó đó, để nó lo. Còn những cây, cái cối này kia cái nọ, người ta cũng để cho nó tự lo. Trật tự trong vườn bông, bông xanh ra bông xanh, bông đỏ ra bông đỏ, bông vàng ra bông vàng, bông tím ra bông tím. Đó, mình lo là lo trong cái trật tự trọng tỉa của mình thôi. Đó là chuyên môn trật tự. Thì cái óc mình không có loạn. Chứ nó màu xanh mà nếu đổi nó màu đỏ sao được, phải không? Cái người lo là lo bậy. Người ta màu xanh là màu xanh, nên đổi nó màu đỏ sao được, đổi không được. Cái trật tự nó vui. Tất cả nhân loại là đều là trật tự, cũng như trong vườn bông, hoa quả, hoa hoa xanh xanh, cây cỏ đồ nó đầy đủ như vậy, để nó tự nhiên phát triển. Đừng có phá nó, nó hư. Mình sai bị tội, để đâu đó có trật tự nó tốt. Mình có phận sự giữ trật tự mà thôi. Cho nên làm người mẹ trong gia đình là chỉ nắm cái chìa khóa trật tự của định luật qua qua sân sân. À, diêu trừ kim mẫu, giáng năm xuống thế gian khuyên người phải lo tu học. Thì người mẹ bây giờ mình thay diêu trì kim mẫu, mình làm mẹ thì mình phải tu, con nó mới hưởng. Mẹ mà rắn gắn tu hiền lành thì con cái nó hưởng đầy đủ, không có lo. Mình chỉ lo tu thôi. Mà tại sao tu là cứu con? Người ta ở đời ta nói tu ngu chứ đâu có cứu con. Không phải ngu, ta làm tin ta nằm đó là ta đem cái đức ta độ con. À mà độ tới tâm thân của chính họ tiến qua. Con không lo cho mẹ, mẹ về trời lo gì? Về trời không có ăn hiếp. Ở thế gian con người mới ăn hiếp con người. Người ngu ăn hiếp người khôn là vậy đó. Người đời ăn hiếp người tu là người ngu ăn hiếp người khôn. Người tu người ta học nhịn nhục.
Thầy nói gì? Thầy nói gì trong này?
Cảm ơn đóng góp.
Dạ.
Ý thầy nói là bây giờ mình mỗi người đều có một cái trật tự riêng, hoặc một cái suy nghĩ riêng của nó. Mình là cha mẹ thì mình cứ biết mình đi đúng cái đường lối cũng như là cái trật tự của cha mẹ thì các con nó sẽ được ảnh hưởng. Chứ bây giờ các con sinh ra thì mỗi người một tính, mỗi đứa một cái theo cái trật tự của một cái tính của mỗi một người con, không ai giống ai cả, tính thì ai cũng khác, mỗi người một tính, mỗi người một ý, cho nên là bây giờ mình tự mình cứ là cha là mẹ là bề trên, là mình cứ điều cái trật tự của chính mình đi thì các con nó được ảnh hưởng, các con nó noi theo. Hoặc là bây giờ mà mình cứ cố mình ép theo cái tính của chúng nó, mình bắt theo theo cái tính của mình thì nó bị hư, vì nó chưa hiểu, nó chưa thông suốt được, nó chưa đi về một cái trật tự chung được. Cho nên bao giờ cái duyên của nó tự cái duyên nó đến thì nó thức tâm nó đi vào cái đường lối chung được, chứ bây giờ mình không thể uốn nắn theo cái ý của mình được. Bây giờ mình cứ là cha là mẹ là bề trên, mình cứ đi theo đúng cái trật tự của chung của mình đi thì là các con được ảnh hưởng. Em xin hết ạ.
Cảm ơn em. Thầy nói mỗi đứa con nó có cái gì?
Mỗi đứa có một cái
mỗi
tính,
con có khối óc.
À,
khối óc riêng.
Cái đó là quan trọng. Mỗi đứa con nó có một cái khối óc, nó biết tiếng, biết thôi. Thì nó có một, nó là một cái đơn vị. Tuy ra mình đẻ nó ra nó là con mình, nhưng mà ông trời đã cho nó một cái khối óc, nó biết phát triển theo cái trình độ của nó. Nó sẽ học bài và nó tiến theo cái trình độ của nó. Bây giờ mình thấy nó, mình đau lòng, mình xót, mình nhảy vô mình lo, là mình làm mất trật tự. Nhưng mà cha mẹ nào mà không muốn nhảy vô chuyện của con? Mình nói thì nói vậy thôi, chứ nếu mà mình không có ý thức được á, thì mình cũng nhào vô à. Tại mình không có hiểu cái định luật nó như thế nào. Mà nó lớn lên đây, ông trời cho nó có học, là nó phải học, nó phải tiến, nó phải giải. Cái này là nói là để cho mình hiểu thôi, chứ như muốn làm được á, là phải thực hành, tiến lên mới làm được, chứ không phải nói là làm được nha. Mình phải thật thà, mình nói vậy, nói thì hiểu. Nhưng mà áp dụng được hay không là chuyện khác à. Nó đòi hỏi cái thực hành, mình phải thoát. Thoát lên rồi mình mới thấy được cái đó mà mình áp dụng được, mà mình mới ngồi yên được. Nếu không mình không có ngồi yên đâu. Phải không? Mà mình ngồi yên được á, thì cái gì độ con?
Dạ cái đức.
À cái đức. Cái đức của người mẹ độ con. Mình thấy ngồi không làm gì, ngồi yên không làm gì á. Mình nhờ cái đức của mình á, mình mới độ được con mình. Ngồi không làm, mình lo, mình tu, mình thiền thanh tịnh, nhưng mà cái đức mình nó sẽ độ. Còn mình động loạn, mình nhảy vô, mình lo mà không lo được cái gì hết á, là hại cả mình mà hại cả con, không giúp ích được gì cho con. Cái này là cái khó. Nhưng mà nếu mà mình nhớ được á, thì mình sẽ giảm từ từ những cái sự lo âu mà không cần thiết. Mình tin trời Phật thì trời Phật xuống đây đã lo cho nó hết rồi. Bây giờ mình hỗ trợ được cái gì hỗ trợ thôi, chứ mình nhảy vô mình lo mà mình không có thay đổi được cái tình thế cũng không nên lo làm gì. Có nhiều chuyện nó ngoài khả năng của mình, nó ngoài tầm tay của mình thì mình không có làm gì được hết. Nó phải học bài của nó để nó tiến lên, mỗi người một trình độ.
Em có lần con trai em nó mới tập chạy xe mà nó đi sinh nhật tối dễ sợ, em lo lắng quá, cái em suy nghĩ ủa sao mình tu mình còn lo chứ ta, em ngồi em niệm Phật quên mất tiêu. Thì nó về tới không có gì hết, an toàn.
Thì mỗi người nó có cái số, mình lo cũng đâu có thay đổi được cái gì mà mình lại ông loạn thêm. Thì con trai thì nó nhờ đức mẹ, mẹ tu thanh tịnh thì nó được hưởng, còn mẹ động loạn thì nó không được hưởng nhiều. Rồi thầy có nói ví dụ của cái vườn hoa nó như thế nào?
Thầy nói là cái vườn hoa ví là những đứa con mình như cái vườn hoa thì để tự nó phát triển, nó màu nào thì để cho nó phải tự phát triển có cái màu đó. Chứ mình bắt buộc nó thì nó sẽ đổi màu.
Đâu có được, mình làm mất trật tự. Cái nào bông nấy nó có gốc của nó, mỗi đứa nó đều có cái căn quả của nó. Nó có cái của nó, mình không có thể muốn nó hơn được. Ông trời cho tới đó là tới đó, nó phát triển về cái hướng đó là nó bị đi về hướng đó, nhưng đâu có đi hướng khác được.
Rồi thầy nói là mình lo trong cái trật tự của mình.
Rồi.
Yeah.
Tiếp tục ha. Bài học triền miên cần thanh tịnh, nghĩa là bài học lúc nào nó cũng tới mà nó không có báo trước. Mình phải cần thanh tịnh thì mình mới giải được những cái bài toán nó tới. Bài nào tới nó cũng cần có sự thanh tịnh để giải. Nhưng mà bài toán nào cũng phải giả gì cái gì mới đúng, phải giả như thế nào nó mới đúng.
Thầy có nói là giải về con số không
à, phải giả về con số không nó mới đúng, còn mình không có đem nó về được số không là chưa có thông. Thì bài toán nào cũng phải đem về để cho nó trở về không là mới đúng, còn nó chưa không là chưa đúng. Bài học triền miên cần thanh tịnh, mình thanh tịnh mình mới đem giải về không được. Nó muốn cho giải về không khó, cho về có thì dễ, chứ cho về không thì khó. Không là không còn gì hết á, không động, không tịnh, không hờn, không ghét, không giận, không buồn, không lo, cái gì cũng không hết. Người thanh tịnh nè là tất cả là không hết, không tâm, không giận, không buồn, không lo, không tủi, không hờn, không ghét. Nghe không? Cái bài học triền miên cần thanh tịnh. Chân hồn tự giác rõ hành trình. Thế nào gọi là chân hồn? Chân hồn là cái gì vậy?
Em xin đúng không?
Dạ. Yeah.
Chân hồn có nghĩa là cái sự thanh nhẹ của phần hồn, mình đã rời được cái phàm, tâm phàm rồi, mình đưa lên trung tâm bộ đầu rồi, là mình nhìn lại cái quá trình mình có cái sự sáng suốt thanh nhẹ rồi, mình nhìn lại cái trong cái quá trình hành pháp cũng như là quá trình tu sửa, cũng như là cái quá trình lâu dài, rất lâu dài, cả một đời hoặc là cả một kiếp nữa, cái hành trình tiến hóa của phần hồn. Xin hết ạ.
Có ai có gì đóng góp khác hơn không?
Theo cháu thì cái chân hồn của mình tức là cái monitor, khi nó xuất phát ra và nó tạo thành thánh thai thì nó đi ra thì nó mới rõ được cái hành trình của nó chứ.
Rồi gì nữa? Chân hồn có cái định nghĩa nào khác hơn nữa không? Mình có mấy hồn?
Mình có ba hồn chứ. Một cái là ở hồn ở trong bản thể, một cái là ở trên trung thiên, một cái là ở trên tại thiên thế giới.
Hư không đại định.
Ở trên hư không, hư không đại định.
Hư không đại định là chân hồn. Cái gốc của mình là ở trên đó. Cái đó là mới là thức giác hết mọi sự việc, là cái chân hồn. Về tới đó, về tới đó thì mới tự thấy rõ hết, tự giác hiểu rõ hết mọi sự việc. Để về cái gốc gác của mình là tìm lại được nguyên lai bổn tánh của phần hồn rồi, mới rõ cái hành trình là mình đã đi từ lúc mà lìa cha trời đi xuống dưới thế gian học hỏi, nhập vô cái cõi không gian và thời gian này học hỏi, rồi tới đây tìm đường đi trở về, mới rõ, thấy rõ cái cuộc hành trình, toàn vẹn cái cuộc hành trình ra đi và trở về. Thì lúc đó mình phải trở về rồi mình mới thấy rõ hết cái hành trình của mình nó như thế nào. Nếu không là mình mới thấy có một đoạn thôi, mình chưa có thấy hết. Vì tới đó mới thấy hết, mới thấy rõ cái hành trình của mình. Lúc đó mình giác rồi, mình biết được rồi. Từ lúc mà mình cái đại nguyện lúc lìa Thượng Đế như thế nào, ra đi xuống đây biết bao nhiêu đại nguyện không thành, lân la ở thế gian, rồi từ từ mới lần mà trở về được, thì mới biết cái cuộc hành trình nó như thế nào, nó cam go như thế nào, tràn đầy thử thách như thế nào, và nó điêu luyện cái phần hồn như thế nào, và được qua biết bao nhiêu thủ tục thanh lọc mới được về đến nơi chốn nhẹ nhàng, thoát khỏi cái chỗ âm u mà về tới cái chốn thanh nhẹ vô cùng, về với cái thanh giới, trở về với thanh cảnh, là trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, trải qua biết bao nhiêu sự khổ cực dày công rồi mới trở về được, chứ đâu có đơn giản mà trở về được, mà thấy rõ cuộc hành trình của mình như thế nào. Thật thà chất phát quy duyên mới. Thật thà chất phát là sao?
Thật thà chất phát. Theo cháu thì thầy có nói là mình thật thà chất phát thì người tu mình là có sao thì nói vậy.
Ừ, có sao nói vậy.
Chất phát. Kiếm được một ly thì biết một ly.
Ừ. Chất phát là sao? Chất phát là nó rất là tự nhiên. Nó rất là không có thêm mắm, thêm muối gì hết trơn á. Không có quả thêm nữa. Cái chuyện đó làm sao thì nói vậy một cách tự nhiên. Không có thêm bớt gì hết trơn. Không có màu mè. Nghe không? thì cái người tu có cần cái bản chất này không?
Có chứ, bản chất này là rất cần thiết.
À, người tu là phải
tu mà không có cái bản chất này thì nói chuyện gì là người tu ấy.
Tu là mình phải trở về cái đó, mà bây giờ mình muốn trở về mà hoàn toàn mà thật thà mà chất phát á, thì mình phải qua những cái giai đoạn nào mình mới trở về cái thật thà và chất phát mà cao độ.
Trước nhất là mình phải thật thà với chính mình.
Cái đó là mới cái ở dưới thế gian này mình tưởng nhiều khi mình đang học cái thật thà thôi chứ chưa chắc gì mình thật thà, phải không?
Dạ đúng rồi.
Thì bây giờ mình làm sao mà để chi để hoàn toàn thật thà và chất phát thì mình phải làm sao?
Mình có pháp thì phải gắn về công phu thôi, chứ đâu có cách nào.
Phải trở về không thì mới thật thà chất phát được.
À, đúng rồi, phải trở về không. Mình phải trở về tới cái nguyên lai bổn tánh của mình đó. Trở về không thì lúc đó cái bản chất thật thà của mình nó là từ không. Mình trở về đó mình mới không có còn mà những cái ô trượt nữa. Cái gì nó làm cho mình không có thật thà chất phát là cái sự trần trượt, cái sự mê chấp, cái sự mê muội nó làm cho mình không có được chất phát thật thà. Còn mình muốn trở về cái bản chất thật thà của mình là phải thanh lọc tới không còn dính một chút bụi trần nữa, không còn cái gì mà dơ bẩn nữa. Thì lúc đó mình mới là chất phát thật thà chứ. Chứ nếu không thì bây giờ mình đang học thôi, nhiều khi mình nói mình thật thà chứ đâu có chắc. Có cái mình nói thật, có cái mình giấu. Thấy không? Thành ra còn cái bản chất phàm trần thì khó. Nhưng mà mình hướng về đó để cho mình hướng thiện, mình hướng về cái tốt. Thì từ từ mình gọt rửa bớt. Nghe cái này nha.
Tại sao không nên cho một hành giả nào đó biết trình độ của họ? Người không biết rõ trình độ của mình, tưởng rằng mình đã xuất hồn nhưng thật ra chỉ xuất vía, thì có hại gì hay không?
Như nãy tôi đã phân rõ, xuất vía là nằm chim bao thấy đi đây thấy đó. Còn xuất hồn là phải ngồi đó nghiêm nghị, nhắm mắt, ngồi thẳng lưng, thấy mình xuất đi ra trong thanh nhẹ, dây êm ả. Nó kêu mình xuất hồn. Còn xuất vía là nằm chim bao thấy đó, rồi thấy này thấy nọ, rồi coi phim chưởng rồi này kia kia nọ, rồi cũng nói Phật, nói lung tung, nói tiên lung, thì sai một ly đi một dặm ở chỗ đó. Thực hành phải đứng đắn và chắc phát mới là được.
Sai một ly đi một dặm không? Sai một ly đi một dặm đó. À, đi coi. Anh nghe thêm cái nữa đi. Mình nghe thầy nói mình có sao mình nói vậy, mình phải biết rõ cái trình độ của mình để đừng có ngộ nhận và đừng có lầm tưởng á, thì lúc đó mình sai một ly đi một dặm. Hay là mình phải chất phát là cái chuyện của mình có sao nói vậy, chứ mình đừng có nhiều khi mình không hiểu mình nói nó sai. Nên ra khi mà mình học nhiều rồi đó, lúc đó mình biết rõ à, cái nào là cái nào nó thích ứng với cái trình độ nào. Chứ mình không có nói là chưa có cái trình độ đó mà mình nói mình có cái đó là nó không có thích ứng với cái thực tế, với cái thực chất của mình. Nhiều khi mình tưởng mình thanh tịnh nhưng mà thiệt ra mình chưa có thanh tịnh gì hết. Thức giác, thật thà chất phát, quy diền mối là sao? Quy diền mối là sao?
Dạ, thì em nghĩ quy diền mối là quy về cái mối ban đầu của mình mà mình xuất phát mình đi xuống đây anh ạ.
À, như cái nguồn gốc của mình đó, là trở về cái nguồn cội của mình đó. Thì mình phải gọt rửa cho đến lúc mà cái bản chất của mình đó, nó trở về thật thà chất phát đó, là mình trong sạch. Như là chứng tỏ là mình con người nó trong sạch ghê gớm đó. Thì lúc đó mình đã thanh lọc xong rồi đó, mình mới trở về đó. Thành ra mình mới kêu bằng quy diền mối là mình trở về cái gốc giác thanh nhẹ của mình đó. Mình đã gọt rửa thanh lọc xong. Cái cuộc hành trình của mình là toàn là thanh lọc không à. Mỗi đêm là mình mỗi thanh lọc. Mình niệm Phật cũng là đang thanh lọc. Rồi bây giờ mình đi qua cái giới nào là mình cũng phải qua những cái thủ tục thanh lọc. Thầy kêu là những cái thủ tục thanh lọc. Nhiều khi mình lên tới trên trời là mình cũng phải bị đốt, đi đốt lại mấy lần để cho thanh lọc. Cũng chưa có đủ sạch, ra khỏi bản thể này rồi mà cũng chưa có đủ thanh nhẹ, nó còn phải bị đốt. Đốt cho nó tiêu tan hết những cái sự trần trược mình mới về trời được. Chứ không phải là nói tôi tu cái này là tôi về nguồn cội liền đâu. Rồi, gì nữa? Thật tà chất phát quy về mối, thức giác trần gian tự rõ mình. Làm sao mà mình thức giác được cái trần gian? Thức giác này nó cũng có nhiều giai đoạn, nhiều trình độ. Thức giác trần gian là làm sao?
Em cũng góp ý câu này luôn. Giờ thêm nói cái khía cạnh thứ nhất là thức giác trần gian. Thì coi như cũng như mình đó là hiểu được cái cảnh trần gian này, thứ nhất là cũng như cái phần hồn mình xuống đây để học hỏi tiến hóa, thì mình cho cái cảnh trần gian là gian là cái cảnh tạm, thì mình phải lo thu gọn cái gánh của mình lo mình trở về. Đó là một cái vế thứ nhất. Còn vế thứ hai nữa thì mình thức, cái phần thức giác này là phần hiểu biết sáng suốt của phần hồn, thì mình thấy cái cảnh trần gian này là cảnh là chỉ có bị đau khổ và đi xuống mà thôi. Chỉ có thức tâm thì cứ lo đi về, thì mình phải rõ biết cái phần hồn của mình lo, mình lo tu sửa mình để cho cái phần hồn mình nó được thanh nhẹ sáng suốt, thì phần hồn mình mới có thể đi về cái gốc gác của mình được, có về cái phần cái gốc của mình được. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi ai đóng góp thêm không? Thức giác trần gian tự rõ mình. Thức giác là mình hiểu rõ rồi đó. Nói cái giai đoạn mà còn thấp đó, thì muốn hiểu được hết cái trần gian nó có gì là mình cũng tiến lên trên cao rồi mình nhìn xuống mình thấy trần gian nó có gì. Mình tự rõ mình biết là mình hồi đó mình bị cái sự trần trược như thế nào, mình trở ra được, mình tìm lại được cái bản chất thật của mình nó như thế nào. Thì nếu mà cho cái thử thức giác mà đi tới tột cùng là trở về một vị Phật mới thấy rõ cái trần gian là cái gì, và có thể phân tách rõ thanh là gì, trược là gì, phân tách rõ cái trần gian nó có gì, biết rõ cái bản chất của mình như thế nào, đi tới tột cùng là cũng phải trở về Phật thôi, mới có cái chữ thức giác trần gian tự rõ mình. Biết được mình đâu phải là chuyện dễ. Đâu có thể nào mà thấy rõ cái nguyên lai bổn tánh của mình, thấy rõ cái bản chất thật của mình, thấy hồn, thấy vía, thấy con mình, thấy vạn linh. Bây giờ mình đâu có thấy rõ đâu. Mình biết, nghe thầy nói thì mình biết vậy thôi, chứ mình đâu có thấy rõ. Cũng thấy rõ nè, cũng như là trở về với ngôi vị của chủ nhân ông mà. Tụi nó phải ra nó trình diện hết rồi lúc đó mới thấy rõ, chứ bây giờ đâu có thấy rõ, bây giờ chỉ biết vậy thôi chứ đâu có rõ. Biết sơ sơ là nó có, để mình tu tiến vậy thôi, chứ mình đâu có thấy được cái gì đâu, mình đâu có biết là bên trong mình có gì. Nói về cái bản thể thôi, không biết bên trong nó có gì, nó làm việc như thế nào, đứa nào làm biến, đứa nào làm việc đàng hoàng cũng không biết. Mình thấy rõ là mình mù rồi chỗ đó. Rồi câu thứ nhất, công quả là gì? Đáp: thưa, công quả là làm việc không công mà có kết quả tốt đẹp, cống hiến cho quần sanh cộng hưởng. Đó là chánh khí lành mạnh của trời Phật và đang hành độ quần sanh. Người tu thiền chịu dấn thân thì phần hồn sẽ được tươi sáng, toàn thân sẽ được ổn định, vì phần hồn có lối thoát và tận độ quần sanh. Kệ: tâm chăm tu giá trị tâm hành triển, chuyển hóa không ngừng pháp pháp xuyên, vượt cõi âm u lòng thoải mái, phân minh đời đạo dấn thân thiền. Công quả là làm việc không công mà có kết quả tốt đẹp, cống hiến cho quần sanh cộng hưởng. Cái đó là gì? Làm việc không công là sao?
Tức là mình làm những cái việc cho quần sanh nhưng mình không có kể công. Thầy có nói là nếu như mình có làm việc gì giúp người mà mình kể công thì cái việc đó cũng coi như là mình không có làm.
Mình việc không công đâu có ai trả, đâu có ai trả công cho mình đâu. Mình phát tâm mình làm mà, mình dấn thân mình làm mà. Đâu có ai mướn mình. Đâu có ai trả công cho mình đâu. Mình tự phát tâm, mình dấn thân vô mình làm những cái chuyện tốt. Nghe không? Công quả là làm việc không công mà có kết quả tốt đẹp. Thì cái việc không công đó là cái gì? Cái việc không công mà thầy nói đó là cái việc gì?
Cái việc không công mà ông thầy nói đó là mà không, người ta không có trả công, người đời người ta không có trả công mà chỉ có phước báo rồi sao thôi.
Nhưng mà cái việc đó là việc gì vậy?
Tất cả những việc mình giúp đỡ người ta, ví dụ như bây giờ trong cái nghịch cảnh này, trong cái lúc đói này, trong cái lúc dịch này mà người ta đói nghèo quá, mình có bao nhiêu tiền bạc mình mà dư thừa mình đó là mình đem mình giúp đỡ người ta, mình giúp đỡ mọi người để cho người ta được ấm no, để người ta qua được cái cảnh khổ mà mình không có lấy lại, không có là bù đắp cái gì hết.
Cái đó kêu là gì? Cái đó kêu là làm gì?
Là hy sinh.
Làm phước. Cái mà
làm phước. Ôi, làm phước.
Nói mà cái mà chúng nói đó là làm phước. Rồi còn gì nữa? Mới có một khía cạnh. Cho đó là có tiền làm phước. Đúng không? Còn cái chuyện không công hay là cái chuyện gì?
Còn công gì? Trình quả công phu phải không anh bà?
Là mình phải xây dựng cho mình. Mình trước hết là mình phải công phu để cho mình xây dựng cho mình. Không? Mình phải làm việc cho mình trước chứ. Rồi sau đó mình mới có kết quả tốt đẹp để cống hiến cho quần sanh cộng hưởng chứ. Nếu mà ông thầy ông không có bỏ công, ông tu luyện. Ông không có bỏ công tu luyện, đâu có ai trả lương cho ông đâu. Nếu mà ông bỏ công tu luyện, ông đâu có đạt được cái sự thanh nhẹ, sáng suốt, khai mở mà để cống hiến cho quần sanh cộng hưởng. Bây giờ mình đang cộng hưởng nè. Bây giờ mình đang cộng hưởng những gì kết quả tốt đẹp của ông thầy, ông đã thành đạt. Mà ông đem ra cho mình nè. Mỗi đêm khuya 3 giờ sáng, ông thức dậy, ông viết ra cho mình. Ngồi đây mình đọc, mà mình bàn thảo, mình học hỏi nè. Là mình là quần sanh nè. Mình đang cộng hưởng nè. Mà đâu có ai ở thế gian này, đâu có ai trả công cho ông đâu. Tự ông làm, tự ông dấn thân mà. Ông làm việc không công mà có kết quả tốt đẹp, cống hiến cho quần sanh cộng hưởng. Là mình đang cộng hưởng đây nè. Đó là chánh khí lành mạnh của trời Phật. Đó, mình trở về ngôi vị của một vị Phật thì mình có cái chánh khí lành mạnh của trời Phật. Đấy. Và đang hộ độ, hành độ quần sanh. Lúc đó mình độ cả quần sanh luôn, là cái hào quang mình ban chiếu, cái từ quang của mình ban chiếu cho quần sanh. Đó là cái chánh khí lành mạnh, là cái hào quang của mình ban chiếu cho quần sanh. Người tu thiền chịu dấn thân thì phần hồn sẽ được tươi sáng, toàn thân sẽ được ổn định. Vì phần hồn có lối thoát và tận độ quần sanh, là mình thoát được rồi đó, mình giải thoát rồi đó. Lúc đó mình mới tận độ được quần sanh. Còn mình chưa có cứu mình được, mình đâu có cứu ai được. Thành ra cái đó mình phải làm việc công quả là vậy đó. Cái công quả đây là một trong những cái định nghĩa của thầy nha. Thầy có nhiều cái định nghĩa công quả lắm à. Thành ra mình ở đây là một trong những cái định nghĩa công quả. Thì bây giờ bữa nay mình học cái định nghĩa này thì mình ráng mình nhớ đi ha. Làm việc không công mà có kết quả tốt đẹp. Kể chăm tu giá trị tâm hành triển, là mình lo mình tu á, lo tu là làm việc không công á. Giá trị tâm hành triển, cái tâm mình nó sẽ phát triển, nó sẽ có giá trị. Chuyển hóa không ngừng, pháp xuyên là sao? Chuyển hóa không ngừng, pháp xuyên, câu này có nghĩa là gì? Thì mình hành triển á, thì bên trong mình nó sẽ biến hóa, nó chuyển hoài, nó từ trược, nó trở về thanh, từ động, nó trở về tịnh, biến chuyển không ngừng. Nếu mà mình dùng cái pháp xuyên là mình càng ngày càng hành pháp á, mình càng vượt qua hết những cái sự trở ngại, mà mình khai phá hết những cái gì mà nó làm cho mình kẹt á, cái kêu bằng pháp xuyên, phải không? Đó. pháp duyên.
Thầy nói là nó xuyên qua các tầng giới.
Pháp này nó giúp cho mình xuyên qua tất cả những cái trở ngại. Rồi tiếp tục. Chuyển qua không ngừng pháp duyên. Vượt cõi âm mưu lòng thoải mái. Cõi nào là cõi âm mưu? Cõi nào là
cõi nặng trược, cõi trần gian, cõi nặng trược, cõi tâm tối.
À, thì cái cõi âm mưu là cái cõi tâm tối nè. Lòng thoải mái thì mình vượt khỏi cái đám tầng mây đen này thì mình sẽ thấy thoải mái. Bây giờ mình đi máy bay mà nó vượt khỏi cái đám mây đen ở dưới này là mình thấy lên trên là bầu trời sáng sáng trưng à. Rất là thoải mái. Phân minh đời đạo dấn thân thiền. Phân minh đời đạo mình hiểu rõ đời là cái gì, đạo là cái gì. Mình cái việc dấn thân vô mình lo mình thiền thôi. Cái đó thành ra cái việc mà chăm tu thiền đó là cái việc không công. Hỏi trăm hoa đua nở là sao? Đáp: thưa, trăm hoa đua nở đối với người tu vô vi là mỗi khối óc của hành giả đều phát triển hướng về trời Phật mà tu, tức là tự giả nghiệp mà tiến, hạnh đức tròn đầy trong tâm thức, triền miên tiến hóa trong thanh tịnh, trí lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh chánh, cuộc sống trật tự và yên vui. Kể khai thông nguyên lý đạo mùi tiếng, giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền, trí triển tâm hành, tâm đạt đạo, quân bình sáng suốt, hướng đường thiên. Trăm hoa đua nở là sao? Nãy mình có học không? Trăm hoa đua nở là sao? Nãy này mình mới có nghe cùng băng thầy nói đó. Nhớ không?
À, nãy thầy có nói tức là trăm hoa đua nở thì tức là nó phát triển theo cái sự trong cái sự trật tự của nó thì mình cứ kệ nó phát triển thôi chứ mình không có được xen vào.
Ừ, thì mỗi cái vườn hoa đó mình vô mình thấy hoa nó đủ màu, cái màu xanh, cái màu đỏ, cái màu tím, cái màu vàng. Nhưng mà mỗi cái nó có cái sự phát triển riêng của nó. Nó có một cái gốc gác riêng của nó ở bên trên. Và nó xuống đây nó cũng phát triển theo cái đà của nó. Có cái thì nó nở nhanh, có cái thì nó chậm. Có cái thì nó sớm tàn, có cái thì nó kéo dài được lâu. Có cái thì nó cần nắng nhiều, có cái thì nó ở trong bóng mát nó dễ phát triển hơn. Thì nên nó đáp ứng tùy theo nhu cầu mà nó phát triển trong một cái vườn. Thành ra cái nào nó cũng đóng góp cho cái tươi đẹp của cái vườn hết á. Mà mỗi cái màu hoa, có cái thì nó nở mùa này, có cái nó nở mùa kia. Thì tất cả nó đều phát triển theo cái chiều hướng và theo cái trình độ tiến hóa của nó. Thành ra cái nào nó cũng đóng góp, nó cũng đẹp hết trơn. Thành ra để cho nó đua nở. Mình không có chê cái này mà mình không có ghét cái kia. Nói tôi thích qua này, tôi không thích qua kia. Cái nào nó cũng có cái đẹp, có cái xấu thì mình mới thấy cái kia nó đẹp hơn. Đó, thành ra mà mỗi cái mình suy nghĩ, cái nào nó cũng có cái sự tươi đẹp của nó. Tại vì cái đó người phàm chế ra không được, chỉ có ông trời mới làm được thôi. Thành ra mình thấy được cái sự tươi đẹp của Thượng Đế, thấy được cái khả năng vô cùng vi diệu của Thượng Đế đã sáng chế ra đủ mọi loại bông, dù nó mình thấy nó không đẹp đẹp gì nữa, nó cũng là một cái sức sống và một cái sự phát triển tự nhiên trong một cái vườn. Nó biết tìm ánh nắng, tìm nước, tìm đồ để nó sống. Trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó cũng phải có sức nóng, nó cũng phải có không khí, nó cũng phải có nước, nó cũng phải có sự phát triển, nó có cái màu sắc và nó có cái sự linh cảm của nó. Nó sống trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà nó phát triển theo cái trình độ của nó. Thành ra trăm hoa đua nở, mặc dù nó khác nhau nhưng mà nó vẫn đua nở phát triển và học hỏi tiến hóa trong cái cộng đồng chung của chúng ta. Nên ở đây thầy nói người tu vô vi là mỗi người đều có một khối óc, là mỗi người tu vô vi mà trăm hoa đua nở là bạn đạo vô vi, mỗi người phát triển theo cái trình độ của họ. Tại vì mỗi người hỏi hành giả đều có một khối óc mà hướng về trời Phật mà tu, cũng như cái hoa nó mọc lên là nó hướng về trời là vậy đó. Tức là tự giải nghiệp mà tiến. Thành ra mỗi người phải có khối óc mà phải tự giải cái nghiệp mình mới tiến được. Hạnh đức tròn đầy trong tâm thức thì lúc đó mình mới tạo được cái hạnh đức tròn đầy trong tâm thức, triền miên tiến hóa trong thanh tịnh, trí lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh chánh, cuộc sống trật tự và yên vui. đó, mình giữ được cái đó thì lúc đó mình đua nở là chỉ có đóng góp cho quần sanh càng ngày càng tốt đẹp hơn thôi. Kệ, khai thông nguyên lý đạo mùi tiếng, mình khai thông cái nguyên lý của trời Phật đó, thì cái đạo mùi á, của mình á, nó sẽ càng ngày nó càng phẳng phất, nó càng tiến lên. Giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền, thì lúc nào thầy cũng nhắc lại cái chữ giải tỏa phiền ưu. Con người ta thì sống rất nhiều, có rất nhiều lo âu, cho nên mình tu thanh nhẹ là mình phải giải tỏa những cái phiền ưu của mình, không có cái gì làm cho mình buồn phiền nữa thì mình mới tiến được. Trí triển tâm hành, tâm đạt đạo, trí của mình phát triển, tâm mình nó hành, hành là sửa, hành là mở, hành là tiến, thì lúc đó mình mới đạt đạo, đạt được cái sự quân bình. Quân bình sáng suốt hướng đường thiên, khi mà mình đạt được cái sự quân bình thì lúc đó mình sáng suốt, mình biết con đường đi trở về trời là đi bằng hướng nào, mình không có đâm đầu đi xuống nữa mà mình chỉ hướng thượng để đi lên. Câu số 3, hỏi muốn cầu xin bề trên phù hộ cho gia can bình an và con em phát triển thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn cầu nguyện có kết quả tốt thì phải thành tâm thực hành pháp môn mà mình đang hành, dấn thân chăm chỉ mà tu thì sẽ có kết quả tốt. Ngược lại, lợi dụng bề trên mà không hành sửa tâm thân thì sẽ bị đọa, phần hồn sẽ không còn sáng suốt nữa, vạn sự không thành, vạn sự không thành, u mê thất trí. Kệ, thực hành tự thoát, sống an vi, chẳng khổ chẳng than chẳng bực vì, đời đạo song hành tâm quán xuyến, dở hay cũng vậy cảm giao tùy. Thì mình đã có pháp rồi, thầy nói mình cứ cắm đầu cắm cổ tu đi, tiến được một ly hay một ly, không có chê không chán, được lúc nào hay lúc đó. Mình xuống đây là không có đường nào khác hơn là con đường tu, thì mình đã có pháp rồi, có xác là đã khó rồi, đã có xác rồi bây giờ cái pháp cũng khó tìm, mà bữa nay mình có được hai cái rồi thì cứ nắm đó mà tiến thôi, không có đặt cái vấn đề gì khác hơn. Hỏi người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền thì phải làm sao? Đáp, thưa người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền thì phải chịu lắng nghe những người đi trước trình bày về kết quả của chính họ, quan trọng là sức khỏe ra sao. Nhiên hậu mới tự thức tập xem chính mình có khả năng theo không. Nếu không thì không nên học, cần nhất là sự thật thà của chính mình, bằng lòng tu sửa tánh hư tật xấu hay không. Nếu bằng lòng tu sửa tánh hư tật xấu của chính mình thì nên học để hành, dần dần sẽ hiểu đạo. Kệ, tu là sửa chữa tâm thân tiến, giải quyết tâm linh, giải nỗi phiền, vướng bận không còn, tâm hiểu đạo, biết mình biết họ, sống an yên. Thưa người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền thì phải chịu lắng nghe những người đi trước trình bày về kết quả của chính họ, quan trọng là sức khỏe ra sao. Nhiên hậu mới tự thức tập xem chính mình có khả năng theo không, nếu không thì không nên học, cần nhất là sự thật thà của chính mình, bằng lòng tu sửa tánh hư tật xấu hay không. Nếu bằng lòng tu sửa tánh hư tật xấu chính mình thì nên học để hành, dần dần sẽ hiểu đạo. Khi mà vướng bận không còn, tâm mới hiểu đạo được. Tại sao vướng bận không còn, tâm hiểu đạo? Tại sao thầy nói vậy?
Dạ, thêm nghĩ là cái câu mà vướng bận không còn này là vướng không có còn, vướng bận ví dụ tình tiền duyên nghiệp này nữa, cái gì có đời nữa, thì cái tâm mình nó được sự thanh tịnh mới sáng suốt, thì mình lúc đó mình mới hiểu được đạo.
Thì phải đó, mình phải giải tỏa hết những cái sự vướng bận của chuyện đời, nó vướng bận lắm, mà mình không còn cái vướng bận của chuyện đời đó, thì tâm mình nó nhẹ thì nó mới hiểu đạo được, nó hòa với tâm, nó nhẹ nó hòa với vũ trụ nó mới hiểu đạo, chứ không ấy nói chuyện đạo vô nó không hiểu đâu. Nghe vậy chứ hiểu thực sự chút nữa quên hết à, không hiểu gì hết. biết mình, biết họ sống an yên. Thành ra mình phải do lo dọn mình, quét sạch để cho nó đừng có bị gì nó vướng bận mình ở thế gian này. Lúc đó mình học đạo nó mới vô. Mình tu là mình phải hiểu đạo. Mà mình tu mà mình không có hiểu đạo được là tại mình vướng bận chuyện đời nhiều quá, không hiểu đạo. Chứ cứ ngồi thiền vậy thôi, ngồi một đống vậy thôi chứ không hiểu đạo. Hỏi lập trường không vững thì phải làm sao? Đáp: thưa, lập trường không vững thì phải tự lập lại việc nhỏ cho đến việc lớn trong vòng trật tự. Lời hứa là quan trọng. Một là một, hai là hai, không thay đổi. Giờ ăn, giấc ngủ và giờ thiền phải đúng đắn, tự tạo một tập quán tốt thì sẽ có một lập trường tốt ở tương lai. Kệ, giải quyết tâm linh chỉ một mình trong vòng trật tự tự mình minh, khai thông trí tuệ tâm thường giác, giải bỏ trần tâm tự cảm khinh. Vậy giờ mình không có lập trường là sao? Cái người mà không có lập trường là sao? Thế nào là người không có lập trường?
Làm gì đóng góp à? Những người mà không có lập trường thì gọi là cứ nay nói thế này, mai nói thế khác, nói nhưng mà không thực hiện được những cái lời nói của mình, nó thực hiện nó không đúng với cái ý hoặc cái suy nghĩ của mình. Nay thế này, mai thế khác, sáng nắng chiều mưa, xin hết.
Ai đóng góp gì khác hơn không? Người không có lập trường là sao?
Em cũng tiếp theo cái ý của anh Sở ấy, thì cái thường thường cái người mà ông bà mình thường nói, cái người lập trường mà không vững thì tất nhiên thường nó đứng núi này trong núi nọ. Mình nay là ví dụ như cái người tu thì tu pháp này nói chừng cái tu pháp khác, ngừa vực đủ thứ, thành ra là cái tâm nó không có vững.
Ai nói gì mình cũng nghe theo hết trơn á. Bữa người ta nói bên này tốt mình chạy theo, bên kia ra ngoài ngày mai ta nói cái này hay hơn, cái mình chạy ra cái kia, là mình không biết mình làm gì, mình không có cái đường hướng chắc, vững chắc, mình không biết mình muốn cái gì, mà mình không có biết cái đường đi của mình là cái đường nào mình đã chọn. Khi mà mình chọn một con đường á, là mình phải làm sao mà để cho mình đi tới đây, phải có đức tính gì khi mà mình đã chọn một ví dụ một cái pháp này. Bây giờ mình muốn đi tới nơi mình phải làm sao?
Phải có đức tin.
Phải có đức tin là cái gì? Là cái sự trung tín. Cái người mà bất trung á, thầy nói người bất trung á là bất tín. Cho nên thầy hồi xưa thầy nói ai nói gì nói, thầy giữ cái pháp này là thầy đi tới cùng. Ai muốn nói gì nói, ai pháp nói pháp nào hay thì cứ nói, nhưng mà thầy vẫn ôm cái pháp này thầy đi tới cùng. Mình phải trung thành với cái pháp. Tại vì bất trung là bất tín. Con người mà không có trung thì không có bao giờ có chữ tín hết. Thành ra mình giữ vững một cái lập trường mà đi. Thì mình cũng vậy. Bây giờ mình muốn giữ vững một cái lập trường, mình biết là mình gặp được cái chánh pháp rồi. Mà trong đời người khó gặp lắm. Thứ nhất là khó làm người rồi. Mà mình đã được làm người. Mà bây giờ mình gặp được cái pháp nữa. Khó gặp pháp, chánh pháp lắm. Mà mình đã gặp được chánh pháp. Thành ra mình có phải có lập trường là mình đi tới cùng. Dù có cái chuyện gì thay đổi nữa, mình phải giữ cái này mình đi tới cùng. Thì ít nhất là mình cũng gặt hái được cái gì trong cái kiếp này không có hoang phí. Mà tu là phải tu đứng đắn, tu đàng hoàng chứ không phải tu chơi tu thử nha. Vì cái lập trường của mình là thứ nhất, mình muốn có một cái lập trường đó, thì mình phải lập lại trật tự. Và cái trật tự đó đi từ cái nhỏ tới cái lớn. Là thứ nhất là cái lời hứa là quan trọng. Mà nói một là một, hai là hai, hứa là phải làm, nói là làm. Chứ không phải nói bữa nay nói là mai đổi nó thôi, không làm nữa. Thì cái đó mình không có xây dựng được cái nhỏ, cái căn bản mình không có. Thì không bao giờ mình có một cái vực lập trường mà vững chắc. Rồi tới cái nghiêm luật hàng ngày nó cũng phải có. Nghĩa là mình phải đặt cái nghiêm luật cho mình. Để cho mà lúc cao trần đồ nó không có bẻ mình được. Nó không có lái mình đi chỗ khác được. Thì mình dạy cho nó ngay cái trật tự ngay lúc đầu. Có đường lướng, có lập trường. Có giờ ăn, giờ nào ăn là ăn, giờ nào ngủ là ngủ, giờ thiền là giờ thiền, giờ làm việc là làm việc, giờ thể thao là thể thao, phải đúng đắn. Đến giờ đó mình làm như là một cái máy vậy, nói nôm na nó cũng như là một cái máy vậy, đúng giờ là nó phải thực hiện. Thì nó cái đó là một cái kỷ luật, cái đó là một cái kỷ luật, là cái trật tự. Cái kỷ luật sắc là một cái trật tự, một cái nghiêm luật là một cái trật tự. Mà cái người tu mà có trật tự thì sẽ tiến hóa lâu dài và tốt đẹp hơn. Tự tạo cho mình một cái tập quán tốt, khi mà mình làm được như vậy á thì mình tạo cho mình một cái tập quán. Tập quán là sao? Sau này nó thành tự nhiên rồi. Nó cứ làm vậy một cách tự nhiên, mình không có thấy cái gì kêu bằng gò bó hay là phải cố gắng, tại nó đã thành một cái tập quán rồi. Một cái tập quán tốt, nghĩa là mình cứ thả trôi nó vậy, là nó cứ làm vậy. Nó biết tới giờ đã là nó thiền sáng vậy, là nó ngồi thiền, nó soi hồn, nó pháp luân, rồi nó mới đi ăn sáng. Trưa cũng vậy, rồi giờ nó tới giờ nó vô, nó ngồi nó niệm Phật, giờ nó phải đi bộ, nó đi thể thao. Thì nó có chương trình mà nó cứ theo vậy, nó làm điều đó, là nó có một cái lập trang tập quán tốt, thì nó sẽ có một cái lập trường tốt ở tương lai. Từ cái nhỏ đó là sau này không có ai lung lay mình được hết, mà tại vì mình có trật tự, mình có kỷ luật, mình có lập trường, không có ai lái mình đi được hết. Lục căn trần này mà nó không lái mình được là không ai lái mình được. Kể giải quyết tâm linh chỉ một mình trong vòng trật tự tự mình minh, thì giải quyết cái chuyện của phần hồn của mình là chỉ có mình lo thôi. Trong vòng trật tự tự mình minh, mình biết rõ trật tự của mình sắp đặt như vậy là phải theo như vậy. Khai thông trí tuệ tâm thường giác, mình khai mở được cái trí của mình sáng rồi đó, thì lúc đó tâm mình lúc nào cũng giác, là thành một vị Phật rồi, thì lúc nào cũng giác, đâu có bao giờ ngủ nữa, thức giác liên miên triền miên mà. Giải bỏ trần tâm tự cảm kinh, mình giải bỏ được cái trần tâm của mình thì lúc nào mình cũng cảm thấy thanh nhẹ. Câu số 6 hỏi: chuyện đời sao không hỏi đời mà lại hỏi ông trời? Thưa, đáp: thưa người đời, phần hồn bị giam hãm như nhau, tùy duyên nghiệp. Trời là thanh nhẹ vô cùng rõ rệt hơn đời, cho nên người đời hay cầu xin trời Phật là vậy. Kể: không còn suy nghĩ mây mưa động, trực khỏi trời cao rõ tấm lòng, giải tỏa phiền ưu tâm thức giác, chẳng còn suy luận chẳng còn tâm. Không còn suy nghĩ mây mưa động là sao? Không còn suy nghĩ mây mưa động là sao?
Cái câu này theo em nghĩ chắc thầy là nói đến cái người tu là được cái sự thanh tịnh, rồi thành ra cái sự động loạn bên ngoài là không còn giấy động được cái tâm của người ta, không còn lay động được cái tâm ta. Thành ta đã có sự tu tập bình thanh tịnh rồi, thành ra cái sự giấy động nó không động tâm ta nữa.
Người đời anh ta thường nói cái chữ mây mưa, nó có nghĩa là gì? Người đời người ta hay dùng cái chữ mây mưa, nó có nghĩa là gì?
Là không có sống, không có chỉnh chu, phải không anh Bảo?
Mây mưa là cái sự ân ái giữa nam nữ, kêu là mây mưa. Đó là người đời người ta dùng cái chữ mây mưa, là cái chuyện đó, cái chuyện ân ái giữa nam nữ nó kêu là chuyện mây mưa. Thì mình không có còn suy nghĩ tới cái chuyện mây mưa, là không có còn một cái chuyện dục nữa đó. Thì nó không có cái chuyện là chuyện động. Mình hướng trực khỏi trời cao rõ tấm lòng, thì lúc đó mình chỉ lo cho cái hướng về ông trời cao, chỉ có ông mới biết được cái lòng mình thôi. Còn mây mưa mà cái thường đó là cái chuyện mà thay đổi, là cái chuyện mây mưa. Còn cái chuyện mây mưa thế gian mình ta thường dùng là cái chuyện ân ái giữa nam nữ. Trực khỏi trời cao rõ tấm lòng, giải tỏa phiền ưu tâm thức giác, thì mình lúc nào cũng ông cũng xài chữ giải tỏa phiền ưu. Bốn cái chữ này là nó cứ trở lại liên miên. Con người ta là chắc bị cái này nặng lắm, thầy mới nhắc hoài. Phải giải tỏa phiền ưu tâm thức giác, không còn lo, không còn buồn, không còn dạ gì nữa, thì lúc đó cái tâm nó nhẹ, nó mới thức giác. Chẳng còn suy luận, chẳng còn trong, không còn mong chờ cái gì ở thế gian nữa, không còn suy luận nữa. Hỏi: người tu thiền đến tuổi hồi xuân có thể tránh được tái tục dục tính hay không hả? Cái câu này nó liên hệ với cái câu trên hồi nãy đó. Không còn suy nghĩ chuyện mây mưa, ở đây ông mới nói là đến cái tuổi hồi xuân có thể tránh được cái tái tục dục tính hay không, tái tục dục tính hay không. Đáp: thưa người tu thiền vô vi có thể tự vượt qua được. Nếu làm pháp luân thường chuyển đứng đắn liên tục thì sẽ vượt khỏi nạn này. Bằng không thì rất dễ vấp phải, không khác thả cọp về rừng, rất nguy hiểm cho phần hồn ở tương lai. Xưa kia cũng có người tu phạm dâm tánh bị đọa địa ngục là vậy. Kể quyết tâm chẳng có ý dâm này, thân pháp không còn chuyển giải bày, trí sáng tâm minh không lao lý, bình tâm tu học lại vui vầy. Thì người tu thiền thì nhờ pháp luân thường chuyển liên tục đứng đắn thì nó sẽ chuyển từ dưới mà nó chuyển lên trên, thì không có phải bị cái sự giày xéo của cái tuổi hồi xuân, không còn bị cái dục mà nó lôi cuốn trở về, cũng như thả cọp về rừng. Cọp là tượng trưng cho cái dục tính của người nam, rất nguy hiểm cho phần hồn và tương lai. Xưa kia cũng có người tu phạm dâm tánh bị đọa địa ngục là vậy. Nhiều người tu phải xuống địa ngục là còi vì còn dâm tánh. Kể quyết tâm chẳng có ý dâm này, thân pháp không còn chuyển giải bày, trí sáng tâm minh không lao lý. Trí sáng tâm minh không lao lý là sao? Trí mình sáng, cái tâm mình minh thì mình không có bị ở tù nữa. Lao lý là ở tù, không có còn bị giam nữa. Bình tâm tu học lại vui vẻ, chỉ lo tu học thôi, không còn bị cái tình dục nó giam nữa. Rồi, xong rồi. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn và theo dõi của các bạn.
Chào anh Bảo nhá, chào tất cả mọi người.
Chào, xin chào.